mặt Ký Lục tái mét. Lan biết có chuyện chẳng lành. Sáng nay dân Kim Tang không bán rau cho công ty như đã thỏa thuận hôm kia, sợ sai hẹn với doanh trại Vĩnh Yên. Ký Lục tự ý cho mua gom, nhưng chẳng chợ nào trong vùng còn bắp cải, và anh ta phải lên tận nơi xin lỗi ngài chỉ huy và tường thuật lại sự việc. Ông ta lắc đầu bảo: "Lý do gì tôi không bận tâm, tôi chỉ biết theo đúng lịch, hôm nay chúng tôi phải có su hào hoặc bắp cải." Tôi giải thích binh lính thông cảm, nhưng sức khỏe họ giảm sút, cấp trên đâu có thông cảm cho tôi. Cậu hỏi dân bảo sao? Họ nói mình chỉ thỏa thuận miệng, không đặt cọc, nên ai trả giá cao là họ bán. Ai mua số bắp cải đó cậu có biết không? Thưa bà, không ạ. Ký Lục đi, Lan sai gọi ông Vẹn đến dặn dò tỉ mỉ. Hôm sau ông Vẹn về lắc đầu: "Đúng là có bọn chơi xỏ. Sáng nay chú cho người dình thấy 4 xe ngựa nhận rau rồi trở về chợ Cái Bùng bán thấp hơn giá mua cho cánh buôn chuyến mang lên mạn ngược. Chú cũng theo một tên và biết chính xác chỗ nó ở. Bọn họ muốn cho công ty cô vỡ hợp đồng, nhưng chuyện này có liên quan đến vụ nửa tháng trước 20 con ngựa bị tháo hết móng sắt không? Theo thỏa thuận, cứ 4 ngày Lan phải chở 20 xe ngựa rau lên doanh trại Vĩnh Yên, còn thịt bò, thịt lợn thì 2 ngày một chuyến. Để lúc nào cũng đủ rau, Lan sai Ký Lục đi khắp vùng Hữu Ngạn sông Cái, nơi đất phù sa hợp cho trồng các loại rau, đặt mua trước, lại mặc cả bao giờ cũng cao hơn chợ hai giá. Lan còn thuê đất cho dựng lán, làm kho ngay mép đường, tiện đưa rau về và chuyển đi. Việc tiến triển thuận lợi thì xảy ra chuyện 20 con ngựa ì ra, dứt khoát không chịu đi khi đang chở bí đỏ. Phu xe xem xét mặt đường, ngó kỹ hai bên nhưng chẳng có gì bất thường. Họ kiểm tra 4 chân ngựa, cuối cùng phát hiện mặt sừng bị tháo hết móng sắt. Đường dài, mấp mô lại trở nặng không có móng sắt, ngựa không chịu nổi nên ì ra. Cuối cùng Ký Lục phải thuê hơn 100 đàn bà gánh lên doanh trại. Hàng ngày cưỡi ngựa nên viên chỉ huy hiểu móng sắt vô cùng cần thiết. Ông ta thông cảm việc chậm trễ và lại thấy vui vì có rất đông chị em. Nhưng tại sao 20 con ngựa đều bị tháo móng? Chắc chắn ban đêm có kẻ đột nhập vào chuồng làm việc đó, hay đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên? Nhờ bí mật và kiên trì bám theo nên ông Vẹn đã lần ra tên cầm đầu của bọn phá bĩnh. Dù không biết đứng sau gã là ai, nhưng Lan muốn đưa vụ việc ra tòa vì tội gây thiệt hại tài sản người khác. Lắc Lăng lắc đầu không đồng ý. Mình có thể thắng kiện, nhưng họa vẫn treo lơ lửng. Bọn họ sẽ tiếp tục thuê kẻ khác giở trò bẩn, và ta luôn ở thế bị động đối phó. Để anh nghĩ kế triệt tận gốc họa này. Lan thấy chồng nói đúng, và giờ cô hiểu tại sao ông Quang Minh không mở công ty. Cô không thể tự đứng ra giải quyết việc này, cần phải có một người đầy uy quyền can thiệp. Người đó không ai khác ngoài đại tá Grabier. Ông ta thông minh, có tài thuyết khách. Lắc Lăng chưa nói hết câu chuyện, Grabier biết ngay có bàn tay hoa thương. Grabier gia nhập quân đội sau khi tốt nghiệp khoa thần học trường Sorbonne. Trước khi sang An Nam, Grabier bỏ hơn một tháng vào thư viện Paris đọc các cuốn sách và tập san viết về An Nam. Ông đọc kỹ cuốn Lịch sử chính trị tự nhiên xứ đàng ngoài của thầy tu Rissac xuất bản thế kỷ 18 để hiểu sâu hơn về nơi mình sẽ đến. Và điều làm ông chú ý chính là những đoạn nói về người Hoa ở An Nam trong cuốn sách này. Grabier đặc biệt quan tâm đến cung cách buôn bán của họ. Sang Hà Nội khi chính phủ Pháp vừa mở lãnh sự ở Đồn Thủy, tiếp xúc với Hoa Thương, ông ta thầm phục tác giả cuốn sách nhận xét quá xác đáng về họ. Suốt thời gian quân đội Pháp bình định các tỉnh Trung Du, miền núi và chống phong tỏa Cần Vương, Yên Thế, ông có trách nhiệm lo thực phẩm cho sở chỉ huy chiến dịch Bắc Kỳ. Ông nhận thấy các nhà cung cấp người Pháp không sánh được với Hoa Thương về mọi mặt. Họ chia nhau mỗi người nhập một mặt hàng, hỗ trợ nhau tiền bạc, và nếu một công ty nào đó có thể vỡ hợp đồng, họ xuống vào giúp đỡ. Không có họ, quân Pháp ở Bắc Kỳ sẽ thiếu thốn lương thực và thực phẩm. Họ lấy được lòng tin với quân đội Pháp đến mức nhiều công ty Pháp bực bội. Chúng ta hy sinh ở xứ An Nam để cho họ làm giàu sao? năm 1886 khi Tổng Chú Sứ Paul Per bổ nhiệm thành viên Phòng Thương mại Hà Nội. Dù nhà buôn Pháp chiếm ưu thế nhưng không thể thiếu giới kinh doanh Hoa Kiều. Thậm chí trước đó, Đốc lý Hà Nội đồng ý cho họ có chân trong hội đồng thành phố. Chính phủ bảo hộ ưu ái bởi họ đóng thuế nhiều nhất cho thành phố, vốn đang rất cần tiền để xây dựng và giải quyết các vấn đề của một xã hội đang chuyển. Hai vợ chồng cô cầu cạnh, ngài Crabier nhận lời ngay vì ngoài tình đồng hương, Crabier từng mang ơn Lắc Lăng. Nếu không có Lắc Lăng giúp, sao ông nhận được huân chương của Bộ Hải quân? Quán cà phê bên hồ vắng khách, Lắc Lăng và Crabier chọn góc khuất trên tầng 2. Chưa nóng chỗ, thương nhân mà Crabier mời đã xuất hiện. Ông ta vội vàng xin lỗi ngài đại tá và Lắc Lăng vì có công việc đột xuất. Lắc Lăng cũng từng nghe Crabier nói về người có tóc này. Ông ta không trực tiếp buôn bán nhưng có quyền lực tối cao ở nhiều công ty lớn. Các hợp đồng giá trị giữa quân đội Pháp và Hoa Thương đều do ông ta thương thảo. Bím tóc dài đến giữa lưng, vóc dáng cân đối, chắc ông ta tập một môn võ Trung Hoa nào đấy. Tôi mời ông đến vì chuyện hôm trước. Crabier vào chuyện. Ông ta tươi cười, nụ cười toát ra sự khôn khéo. Thú thật với ngài đại tá và ngài quan tư, tôi không hề biết chuyện đó. Tôi ở Hương Cảng gần một tháng. Đúng hôm nghe dây nói của ngài là tôi vừa về Hà Nội. Ngài quan tư đây phụ trách một phòng trong cục của tôi. Ngài là chồng của cô Tư Hồng, nhà cung cấp thực phẩm cho đơn vị ở Vĩnh Yên. Crabier giới thiệu. Ông ta bắt tay và kèm theo một câu chắc học của người Pháp. Thật hân hạnh cho tôi được làm quen với ngài. Không biết tôi có giúp được gì cho ngài đại tá và ngài quan tư không, nhưng tôi sẽ cố gắng. Nói xong, ông ta xoay sang ca ngợi vợ Lắc Lăng là phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, nhưng lời lẽ không hoa mỹ, càng làm Lắc Lăng thấy ông ta vô cùng khéo léo. Ngài đại tá chạm nhẹ vào đùi Lắc Lăng, ý nói việc đã được giải quyết. Công việc phá thành ì ạch, chưa đúng thời gian do chồng vạch ra. Cô chọn vị trí cao nhất quan sát nhiều ngày liền, cuối cùng mới tìm ra nguyên nhân. Không phải phu lười biếng, họ chăm chỉ từ sáng đến tối. Thủ phạm chính là bộ tóc dài. Vì chỗ nào cũng đất cũng đá, lại vào tháng khô, chỉ một cơn gió bụi tung lên bám đầy đầu tóc. Ai cũng búi, song họ không gội hàng ngày, nên đang xe đất cơn ngứa nổi lên, họ phải dừng lại gãi. Người đục tường mồ hôi ròng ròng, ngứa đầu cũng gãi. Và mỗi lần gãi, công việc phải tạm dừng. Trẻ con ăn nam, bé thì để chỏm, lớn lên để tóc dài búi tó. Đó là phong tục, bảo họ cắt bỏ là rất khó. Lan đến tận lán thuyết phục. Tôi thấy các bác, các anh suốt ngày gãi đầu, cả trăm người gãi khiến công việc chậm hẳn đấy. Không hoàn thành đúng thời gian họ phạt tôi là tôi không có tiền giả cho các bác đâu. Một người cãi. Ngứa mà không gãi, bà bảo chúng tôi làm gì cho hết ngứa. Nếu các bác húi cho tóc ngắn thì gội đầu nhanh khô hơn, tối nào cũng gội. Đầu sạch bụi thử hỏi còn ngứa không. Các bác xem đàn ông Hà Nội còn mấy ai để tóc dài đâu. Người ta còn khuyên đàn bà cạo răng đen cho văn minh, huống chi mình là đàn ông. Mọi người nhìn nhau, cha sinh mẹ đẻ đã là thế rồi. Bỗng nhiên Thiên xuất hiện, làm Lan thêm lần bất ngờ. Một người bí ẩn. Hôm đón phu vào lán, cô đâu thấy anh ta. Anh ta xoa đầu và nói, tóc ngắn như tôi chả bao giờ ngứa. Nam Định bây giờ đầy người để tóc ngắn, mình có phải nhà nho đâu mà để búi tó mới có chỗ gài bút. Lan thầm cảm ơn anh ta đã gỡ bí cho mình. Các bác ở thành thị có ai để ý đâu, xong việc về quê lại để dài, tóc mọc nhanh mà. Bà chủ nói đúng, nhưng bây giờ ai xén cho chúng tôi? Chuyện đó chả lo, tối mai có người đến xén cho các bác. Lan định gặp riêng anh ta hỏi chuyện Hồng, nghĩ sao lại thôi, đi thẳng lên phòng chỉ huy. Buổi lễ sáng ở nhà thờ kết thúc, cha Gendo mời vợ chồng Lan vào phòng riêng. Cánh cửa lim ngăn cơn gió lạnh mùa đông, nhưng Lan đã cảm thấy căn phòng lạnh lẽo cho dù củi trong lò sưởi đang cháy. Ta có chuyện muốn nói với các con. Vợ chồng cô cùng dòng tai chờ đợi. Ta biết con đi lễ vì chồng con, lời lẽ của ta chưa đủ làm con tin có Đức Chúa. Ta hy vọng một ngày nào đó con sẽ thông thánh. Lan vẫn cùng chồng đến nhà thờ vào ngày Chủ nhật, nhưng Lắc Lăng đi công tác thì cô ở nhà. Dù rất cố gắng, song cô không hiểu nổi ý nghĩa bài giảng của cha Gendo. Thưa cha, xin cha cho con thời gian. Không thể ép khi con người chưa có đức tin. Hôm nay ta muốn nói chuyện khác. Số người An Nam có đức tin ngày càng nhiều. Nhà thờ muốn mở trường dòng mang tên Đức Ông Bouguinier. Đất đã mua ở phố Cacro, giờ còn thiếu gạch. Ghi chú, nay là phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm. Birbon Caro, 1836-1883, sĩ quan Pháp, đến Hà Nội năm 1883, hết ghi chú. Ta muốn xây bằng gạch các con phá tường thành, vì nó đẹp và rắn chắc hơn gạch mới. Còn chuyện thứ hai là ta cũng nhận đỡ đầu cho dòng tu nữ Les Finler de Saint Paul. Họ muốn xây trường Sainte Marie cho các nữ đồng trinh và thu nhận học sinh nữ An Nam muốn học tiếng Pháp cùng môn toán. Nhà thờ đã dành đất ở phố Rolander cho họ. Cộng đồng Saint Paul sẽ bỏ tiền ra xây. Ngài toàn quyền La Nessang cũng đồng ý trợ cấp 3.000 franc. Họ muốn mua gạch. Ý các con thế nào? Ghi chú: Saint Maria nay là khu vực Bệnh viện Việt Nam Cuba, trên phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, hết ghi chú. Lan nhìn chồng, Lắc Lăng nháy mắt ra điều cô nói. Thưa cha, bổn phận làm con chiên của Chúa, nên vợ chồng con xin hiến tặng số gạch để nhà thờ dùng vào hai việc trọng. Cha Genro lắc đầu. Ồ không, nhà thờ không lợi dụng lòng tốt của hai con. Ta biết vợ chồng con cũng chả được lợi bao nhiêu trong vụ thầu này. Cảm ơn cha. Cha nói vậy, xin cha cho vợ chồng con bàn bạc và sẽ thưa lại vào buổi lễ sau. Thứ cũ kỹ bị phá bỏ không ngờ lại rất có giá trị. Chả riêng nhà thờ, nhiều nhà giàu có ở Hà Nội đánh tiếng muốn mua để xây nhà. Trên đường về, Lắc Lăng băn khoăn. Tại sao vợ ông ham học mà cô ta lại không hiểu bài giảng của cha Gentro? Cô ta không muốn theo công giáo và đi nhà thờ chỉ vì đó là tôn giáo của chồng. Định bụng về nhà sẽ hỏi. Ông dục xà ích cho ngựa chạy nhanh hơn.
Phần 6.
Làng Vũ Thạch của Cử Hiền chỉ còn lại vài xóm. Tòa đốc lý đền cho ít tiền bắt phải di rời để họ xây phố mới. Có ông không chịu nằm lăn ra cản thì ban đêm họ thuê con đồ đốt nhà. Ngày nào cũng có cảnh cha dắt đứa lớn, vợ bồng đứa bé đến nơi ở mới, lại chứng kiến phu chặt hạ cây đa bóng tre cả xóm mà không ngăn nổi. Xe cút kít kìn kìn chở đất lấp ao hồ lòng Cử Hiền đau thắt. Nhưng cụ đau hơn vì thành không còn, đau mà vẫn phải đứng trơ ra chứng kiến. Bức tường dày chắc thấp dần, từ ngoài nhìn vào đã rõ trại lính. Cả tháng nay phu xe thổ sơn, xe cút kít chiếc này vào chiếc kia ra đầy ự đất. Cái hồ rộng gần chục mẫu mà cụ và nhà nho Lê Đình Diên từng hái hoa sen về thờ giờ cũng hẹp dần. Ruộng xưa lính cấy lúa đất san cũng cao gần bằng mặt lối đi. Phía bắc Tam Sơn, nơi Hoàng Diệu Tuẫn Tiết giờ chẳng còn dấu tích, cây bàng đã bị đốn hạ, xót thương vị tổng đốc xứ Quảng kiên gan. Cụ khóc mấy ngày rồi lăn ra ốm. Trúc nghe tin vội vã đến thăm, nhưng cụ quay mặt đi. Phía đông, dân làng Tân Khai ngay sát Hòa Thành kêu oai oái vì đốc lý đền cho quá ít, không đủ tiền làm nhà mới. Hội đồng thành phố có người An Nam nhưng chỉ là bù nhìn. Tây liếc mắt phải giơ tay biểu quyết theo ý họ nên chả biết kêu ai. Chức hiệp lý Hà Nội vừa bị bãi bỏ mà có còn cũng chẳng giúp gì được dân. Hà Nội sống theo luật pháp quốc rồi. Dinh tổng đốc Dinh Tuần Phủ tan hoang, cạnh đó mọc lên mấy dãy nhà lính. Hôm cụ sang phía tây thành, ngó vào điện Kính Thiên đã không cầm được nước mắt. Bài Quân Minh Thần Lương của Lê Thánh Tông văng vẳng bên tai. Cao đế anh hùng cái thế danh, văn hoàng trí dũng phủ doanh thành, ức trai tâm thượng quang khuê tảo, vũ mục hưng trung liệt giáp binh. Điện đã bị phá, để làm sở chỉ huy pháo binh, giờ còn gì họ phá nốt, chỉ còn đôi rồng đá mất hồn. Một hôm cụ đang nhìn dân phu lấp hào thì có mùi thơm quẩn quanh. Không cần quay lại, cụ biết là Tư Hồng, thế là đi thẳng. Từ đó cụ không bao giờ đến thành nữa. Lan đem chuyện phàn nàn với Trúc. Cụ còn giận cả tôi, sĩ phu Bắc Hà mà. Câu nói của Trúc làm Lan nhớ lại bài thơ mà người làng cứ gán cho cô. Những kiêu gạch cũ dài hàng trăm thước tây vơi dần vì người đặt mua đã thuê trở về. Riêng số gạch dành cho nhà thờ vẫn nguyên vì cha Grenro dứt khoát bắt cô phải nhận tiền. Các kiêu gạch ở phía tây cô sai chuyển hết về cửa đông và làng Hội Vũ để xây nhà cho mình. Hai chiếc ghế đá thời Lê dành cho các quan ngồi chờ bên ngoài điện, cô sai phu trở ra bờ hồ làm chỗ nghỉ chân cho dân. Nhớ lần chú Sáng kể, ông trưởng họ bắt đinh đóng góp xây lại nhà thờ. Cô muốn tiến họ tộc phần gạch, nhưng phân vân, cô hỏi ông Sáng. Chú không chắc ông ấy có đồng ý không, để hôm nào chú về thư chuyện. Lan muốn chú thu xếp càng nhanh càng tốt, thuê xe ngựa trở về xếp trên đất nhà chú. Nếu ông trưởng họ lắc đầu, cô biếu số gạch đó cho cô chú xây nhà. Về quê dỗ chạp, còn có chỗ mà ở. Lan cũng nảy ra ý mua một miếng đất ở làng xây cất gian nhà tử tế, cũng là để cho làng biết gan con Lan. Chuông đồng hồ nhà thờ lớn đánh một tiếng, đoàn xe ngựa lên đường. Để an toàn, cô thuê bốn tráng đinh to khỏe, biết võ nghệ đi theo bảo vệ. Lan không để chú Sáng về, cô muốn tự nói chuyện với ông trưởng họ. Lắc Lăng cũng định theo, nhưng Lan ngăn chờ dịp khác. Cô biết dân làng nhìn cô đi với ông Tây, mắt họ lại ngứa ngáy. Ba chiếc xe chạy một mạch, Sáng thì về đến làng. Lần về mộ phu, cô không vào làng, sợ ông trưởng họ làm khó dễ chú Sáng và thằng Lân. Mười mấy năm xa quê, làng không đổi khác, vẫn nhà tre tường đất mái lợp rạ. Đám trẻ cởi chuồng, mũi rớt dãi thấy người lạ bám theo. Vài người lớn tuổi cười ruồi, cháu về chơi đấy à. Cũng nhiều người tránh ra bên đường. Cô dừng lại trước gian nhà từng là nhà cô. Có lẽ rất lâu người nhà Lý Tung không sửa, nó sập xệ, vách đất lở từng đám, vườn đầy cỏ. Chắc quan tài bố đặt ở mé đường này. Lan ứa nước mắt, tiếng kèn tò tí te vọng về bên tai cô. Bước vào nhà trưởng họ, Lan thấy ông đang ngồi quạt phành phạch bằng mo cau. Trời nóng mà ông vẫn áo the khăn đóng trông ngốt mắt. Lan chào, nhưng ông xoay người không trả lời. Cô đã nghĩ đến thái độ này. Xin phép ông cho cháu được thắp nén hương cho hai cụ. Chẳng cần đợi ông trưởng họ đồng ý, Lan đi thẳng vào bàn thờ. Ông hơi nghiêng người, chắc định cấm, nhưng lại ngồi im. Lan lấy diêm thắp ba nén hương, rồi để lên đĩa 30 đồng. Cô rầm rầm khấn, ông nhất quyết không thèm nhìn. Cháu biết ông giận, bây giờ thì ông đã rõ người làng vu cho cháu. Cháu không làm họ Trần mang tiếng. Ông xem họ vu oan giá họa, nhưng cháu có thèm chấp đâu. Vẫn nhận họ làm phu, thế mới là con cháu họ Trần. Ông trưởng họ chẳng động tĩnh. Lan đoán ông nghe kỹ từng câu. Thưa ông, biết họ sắp sửa nhà thờ mà bố mẹ cháu mất cả, chị em cháu xin được đỡ hết phần gạch xây. Gạch xây cung vua, cung chúa ngót nghìn năm, tuy cũ nhưng còn lành và tốt hơn gạch mới. Đó là lòng thành của chị em cháu với tổ tiên, mong ông và trai đinh trong họ nhận cho. Cái quạt không còn phành phạch như lúc cô mới vào. Ông nhẹ tay hơn. Giờ cháu xin phép ông cháu ra Hà Nội, kẻo giữa đường trời tối. Chào xong, Lan đi ra. Cô đoán ông sẽ ngẫm kỹ những lời cô nói. Gần nửa tháng nay, ngày nào cũng có xe ngựa chở gạch về Bình Thơ. Gạch xếp đầy vườn nhà ông Sáng, cái sân đất trước cửa nhà chỉ hở lối đi vào cho một người. Đinh làng biết gạch do chính tay họ phá và họ bàn tán những ngày ở Hà Nội. Từ hôm Lan về nói chuyện, ông trưởng họ bối rối, bảo không nhận gạch lấy đâu ra tiền mua gạch mới, mà nhận thì xấu hổ với nó. Lại thêm kẻ cố chấp chưa buông tha, tai ông không nghe, nhưng con cháu Mách vẫn có kẻ bóng gió. Nhờ một nhúm tóc rối mà họ có gạch xây lại nhà thờ. Vài năm nay, nhà thờ dột nát, vôi chắt tường đã lở từng mảng. Có chỗ lõm sâu vì trẻ con lấy mảnh trùng trục cạo gạch non chơi bán hàng. Nếu không sửa, e vài ba năm nữa mái sẽ sụp. Hôm trước con Lan về thưa chuyện, ông có nói gì đâu. Họ nhà ông nhận viên gạch nào đâu mà thiên hạ độc mồm độc miệng thế. Khốn nạn quá. Mấy ngày liền, ông không nuốt nổi miếng cơm nào. Ông cho cả họ đi rình, bắt quả tang kẻ nào nói, lớn bé cứ đánh què cẳng, ông chịu, nhưng chưa bắt được ai. Hôm nay ông lại cho họp họ, bàn có nhận hay không số gạch chị em Lan tiến họ. Một ông trưởng chi bèm bẹp cái mồm. Ông trưởng quyết, chúng tôi theo. Quyết được, tôi đã quyết rồi. Thì mọi lần ông vẫn quyết đấy thôi. Lần này khác. Chẳng ai nói gì, liên tục chỉ có tiếng điếu rít. Không khí im lặng kéo dài. Một ông trưởng chi khác nhấp nhấp cái môi thâm sì vì chè thuốc. Tôi không biết ý các chi thế nào. Riêng chi nhà tôi nhất quyết không nhận. Tiền không mua được hết và không nhận cũng để làm gương cho con cháu trong họ tránh xa những thứ tai tiếng. Dột đã dột rồi, dột ta khắc phục. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Ta phải sửa nhà thờ bằng đồng tiền đẫm mồ hôi. Chẳng ai nói thêm, ông trưởng họ miễn cưỡng gật đầu.
Chương 7, phần 1.
Hợp đồng hoàn thành trước thời hạn, công ty Bazin đã thanh toán hết tiền. Lan thanh thản vô cùng, cô tự thưởng cho mình chuyến đi chơi. Cô không ngồi xe ngựa, muốn đi xe tay cho dân Hà Nội biết mặt con mụ Tư Hồng to gan. Chiếc xe bóng loáng chạy quanh Hồ Gươm rồi dừng trước cửa đền Bà Kiệu. Ngôi đền thờ ba nữ thần là công chúa Liễu Hạnh, đệ nhị Ngọc Nữ và đệ tam Ngọc Nữ bị tòa đốc lý phá một nửa lấy đất làm con đường quanh hồ. Cô thắp một nén hương cầu mong ba nữ thần phù hộ. Xe chạy xuống phía nam, tòa đốc lý trông lạnh lẽo vì tường vôi trắng toát. Bên tay phải, ngay mép hồ là cây gạo khá cao, hoa nở đỏ trên cành. Loại này thường được trồng ở giữa cánh đồng hay đầu làng làm nơi trú ngụ cho ma quỷ. Hóa ra Tây cũng mê tín, họ trồng để ma quỷ tụ ở đây, không vào tòa đốc lý quấy nhiễu. Dưới một tí là chùa Báo Ân, nay chỉ còn lại tháp Hòa Phong cô đơn. Vài cây cỏ trên đỉnh nghiêng nghiêng theo gió. Vị trí chùa xưa giờ là nhà bưu điện hai tầng, gian giữa gắn chiếc đồng hồ tròn nhưng lấy theo giờ Paris. Hơn 10 năm Pháp chiếm, Hà Nội hoàn khác. Phố Pôn Pơ với tấm biển bằng sơn mài do Bá Kim, hào mục làng Vũ Thạch tặng, đứng lẻ loi trên cột gỗ. Chỉ có Tây, người ăn nam vào phố này, nếu không công chức phải là dân giàu có lượn lờ mua những món đồ đắt tiền. Nhìn chiếc xe tay mạ thép sáng loáng, ngồi trên xe là một đàn bà an nam. Viên cảnh sát ra hiệu phu dừng xe. Lan vênh mặt. Mày cứ đi, bà chịu. Chiếc xe chậm lại. Thằng xe đảo mắt nhìn viên cảnh sát phồng mồm huýt còi. Nó buộc phải dừng xe. Lan không xuống xe, giọng đanh đá. Tư Hồng đây. Viên cảnh sát lại gần. Từng biết cái tên Tư Hồng trên báo, biết qua các cuộc rượu. Hôm nay anh ta mới nhìn rõ mặt. Trông cũng đáng nể. Xin lỗi bà. Thằng phu cho xe chạy tiếp. Các cửa hiệu bán quần áo, bánh mì, quán rượu san sát. Khi còn bán gạo, cô từng đến đây. Phố đang xây ngổn ngang. Lan bảo phu xe dừng ở khách sạn Con Gà Trống. Cô vào quầy gọi cốc kem. Cô chả hiểu tại sao lại mê món này. Mùi thơm vị béo ngậy luôn kích thích cô. Mùa đông lạnh buốt, cá hổ gươm chết cóng mà cô vẫn ăn. Hôm nào bận việc không đi được, cô sai người ra mua mang về. Đầu tuần cô ăn kem sô-cô-la, ngày tiếp theo kem hạnh nhân, rồi đến kem sữa. Ăn xong cô uống cốc nước tráng miệng, vội nhổ phì phì. Tây Đầm ngoái nhìn, hầu bàn A Nam chạy lại. Thưa bà, khăn đây ạ.
Nước gì mà cay thế?
Lan nhăn mặt. Thưa bà, nước bạc hà để súc miệng, không phải nước uống ạ. Lan lầu bầu.
Súc miệng phải bằng nước chè chứ.
Trả tiền xong cô đi ra. Đột nhiên cô sai phu xe chạy đến nhà ký bưởi cuối phố Tràng Thi. Ngôi nhà có gác xây theo kiểu mới. Sau khi thầu làm nhà cho phu, ký bưởi mở công ty riêng, buôn bán ngày một phát đạt. Kém Lan 6 tuổi, nhưng dứt khoát không xưng em. Đôi khi nhìn cô bằng đôi mắt long sòng sọc. Ký bưởi có nhà, áo gi lê, vải sa tanh đen, mặc bên ngoài chiếc sơ mi màu trắng. Đầu chải sắp bóng mượt ra cửa đón Lan. Hôm nay Hạ Cố đến nhà tôi chơi, hẳn là chị có việc. Ký bưởi nói đúng, từ khi nổi tiếng ở xứ Bắc Kỳ, người đến nhờ vả cầu cạnh suốt ngày khiến cô như trung tâm của thành phố, nên chẳng muốn thăm ai. Lan trúng trúng cái miệng. Tôi đến vì việc dân, việc nước, không phải vì việc riêng. Ký bưởi cười vang, điệu cười vừa sang vừa uy lực. Bà chị lên quan từ bao giờ đấy? Hỏi xong lại ha hả. Tôi nói thật mà, cậu có nghe cụ cử Lương Văn Can nói rằng người An Nam cần phải thực nghiệm không? Nghe tin cậu trúng thầu cung cấp gỗ cho công ty Hỏa Sa Đông Dương nên tôi đến xin việc đây. Thế chả là thực nghiệm thì là gì? Có việc cho chị đây. Ký bưởi có thói quen chờ người nghe sốt ruột mới nói tiếp. Phải chờ lâu, Lan quay mặt ra đường. Ông Roker, chủ hãng tàu ở Hải Phòng, người từng bị băng cướp Lưu Kỳ bắt cóc đòi 50.000 đồng tiền chuộc, chán kinh doanh ở Bắc Kỳ, đang muốn bán lại 3 con tàu sông pha biển với giá rẻ. Ông ta vừa mời, nhưng tôi đang chóng mặt vì xuất khẩu ngô và đang đấu thầu thu thuế ở chợ Vinh, thêm cả chợ Nam Định nữa. Tôi nghĩ chị làm được. Nghe ký bưởi nói, Lan quay lại. Hay tôi với cậu kinh doanh chung? Tôi bỏ tiền nhiều chỗ quá nên không còn vốn. Trước sau tôi sẽ kinh doanh vận tải sông biển. Nhà buôn An Nam ngày càng nhiều, nghề đấy sẽ đi lên. Với lại tôi thấy Tây Tàu hoành hành, bắt chẹt giá mà nhà buôn phải chịu. Tôi xuất ngô tôi biết, tức lắm. Nhìn dáng vẻ tươi trẻ của ký bưởi, cô rạo rực trong người. Ngay lần tiếp xúc đầu tiên, Lan đã bị vẻ mặt nam tính của cậu ta mê hoặc. Quen hơn, cậu ta càng thu hút nhanh nhẹn, quyết đoán. Nói làm là được. Mấy lần lắc lăng đi công tác, cô chủ động mời cậu ta ăn tối và chia tay bằng nụ hôn. Có lần cô ở lại đến nửa đêm mới về, lại sát bên, Lan hích tay vào sườn. Ngon ăn, sao cậu không làm mà xui tôi? Ký bưởi chẳng để ý cô phải chờ lâu, một tay ôm ngang lưng, tay kia nâng chiếc váy, đứng giữa nhà hôn nhau. Về nhà, Lan đánh điện ngay cho ông Roker. Ông ta hứa sẽ chuyển cho cả mối bán gạo sang châu Phi. Kinh nghiệm mách bảo Roker đang rất cần tiền, và giả rẻ ông ta cũng bán. Chồng chị ba đã nghỉ hưu, nếu mời chắc sẽ nhận lời đảm nhiệm việc giao dịch với mối hàng châu Phi. Đó mới chỉ là thuận lợi ban đầu. Thủy Thủ có muốn tiếp tục làm cho cô không? Thằng Lân chẳng dư giả sức khỏe và ngờ nghịch liệu có gánh vác được công việc mua thóc. Mà việc này lại không thể giao cho người ngoài. Chỉ cần họ tăng mỗi yến lên 2 giá thì một tàu thóc đã mất khá tiền. Chú Vẹn nhanh nhẹn nhưng say sát là việc hoàn toàn mới. Lan chìm vào tính toán. Ngày còn ở với Hồng, dù ông ta không nói, cô cũng biết buôn gạo chẳng hề dễ dàng.
Mấy ngày nay, Lắc Lăng thấy vợ ngẩn ngơ, ông ta cọ râu vào bộ ngực, nhưng hàng ria cứng chẳng còn tác dụng. Đầu vợ không co lên, bàn tay cũng không che ngực để chặn những sợi râu lia xuống phía dưới bụng. Chắc cô ta đang tính toán làm gì tiếp theo, vì công việc phá tường thành đã xong, cung cấp thực phẩm vào nếp. Em muốn làm thêm nghề xuất khẩu gạo. Lắc Lăng trợn mắt, mồm há tròn nhìn vợ như nhìn vật thể lạ. Còn điên hơn cả phá tường thành, toàn những việc khó mà cô ta lại không có kinh nghiệm. Còn ông không đỡ được, vì nó chẳng liên quan đến quân đội, và ông cũng chẳng hiểu biết chút nào. Hoa Thương buôn gạo ở Bắc Kỳ cách đây mấy chục năm. Họ có nhiều bí quyết và mưu mẹo, liệu có cạnh tranh được với họ? Đặt tay lên trán vợ, Lắc Lăng lo lắng. Canh bạc này mạo hiểm quá, phải mất nhiều trí tuệ và công sức mới có được chút vốn. Lắc Lăng vốn là loại người chỉ làm cái gì mình thạo, mình hiểu. Biết chồng có lý, nhưng ký bưởi mở mồm, hẳn cậu ta đã quan sát và tính toán kỹ lưỡng. Cơ hội đâu có sẵn, sao lại bỏ lỡ? Cô thiếp đi, Lắc Lăng nhìn vợ, thở dài.
Phần 2.
Ông Sáng áo the khăn đóng đang lễ, nhìn cử chỉ và miệng ông xít xoa sau mỗi câu khấn, Lan biết chú thành tâm. Ông Sáng khấn xong, Lan ra trước bàn thờ chắp hai tay lầm rầm. Gia đình đoàn tụ, không còn đói khổ, mà cha mẹ lại chả còn. Mắt Lan rưng rưng, Lắc Lăng cũng khấn. Chẳng biết cầu xin gì. Nhìn nước mắt thằng cháu rể giàn giụa, ông Sáng và ông Vẹn ngạc nhiên như muốn nói, thằng rể Tây này chả khác người An Nam. Lắc Lăng lễ xong nói với vợ, khói hương nhiều quá. Thì ra khói hương làm ông ta chảy nước mắt, cả nhà phì cười. Lẽ ra cỗ tất niên năm nay làm ở nhà Lan, nhưng biệt thự ở làng Hội Vũ chưa hoàn thành trước Tết như dự tính, vì kiến trúc sư Auguste Henry Vindier đòi sàn gỗ phải đúng lim thanh hóa hàng trăm tuổi. Lan đành cho đổi gỗ theo ý ông ta. Việc kiến trúc sư Auguste nhận lời thiết kế ngôi biệt thự đã thành chuyện cho người Pháp bàn tán hàng tuần ở các quán cà phê hay quán rượu Absinthe. Ông ta giỏi chuyên môn, song tính cách kênh kiệu, chỉ nhận thiết kế các công trình lớn. Sang Bắc Kỳ được giao phụ trách công trình dân sự, lại càng khó tiếp cận với ông ta. Cô khích, danh tiếng ngài sẽ trọn vẹn nếu ngài có thêm duy nhất một công trình tư nhân, và August nhận lời. Bà Mùng cũng muốn làm ở nhà mình, nhưng ông Sáng tranh vì ra riêng thằng giai cả cưới vợ, ngầm ý mời hai họ xem tài nấu nướng của con dâu tương lai. Không có họ hàng ở Hà Nội, mà ba nhà cũng ít người, nên Lan muốn mỗi năm ăn tất niên ở một nhà, tập trung mọi người lại, tăng tình thân gia đình. Ông Sáng bảo vợ lên phố Hàng Bồ mua miến, mua măng và nấm hương. Còn ông ra tận chợ Ngọc Hà mua gà và cá chấm đen theo yêu cầu của con dâu tương lai. Hương đã tàn, ông Sáng bê mâm đặt xuống chiếu. Nhìn mâm cỗ, Lan bất ngờ vì nấu đúng kiểu cỗ Tết Hà Nội. Bát bóng nấu thịt nạc, bát vi cá, đĩa thịt gà chặt úp ngược, vàng rộm, trên đó có lá chanh thái nhỏ. Đĩa xôi gấc đỏ như để lấy may, lại có cả món truyền thống là nem rán. Lan từng ăn tất niên ở nhà bạn buôn nên cô thích món này. Nhân nem toàn thứ bổ, có thịt, trứng, miến đậu xanh, nấm hương. Lan thấy còn có cả món cá chấm đen kho, một món đầu vị trong ngày Tết. Chế biến món này cần rất nhiều gia giảm nào riềng, sả, ớt, còn cho cả nước chè tươi, nước dừa và mỡ gà. Ăn miếng cá vừa béo vừa thơm. Cô em dâu thấy chị họ chăm chú nhìn mâm cỗ, xấu hổ tọt vào trong bếp. Lan ngạc nhiên hơn vì thằng Lân và mấy đứa em răng trắng héo. Trước Tết, chú với chú Vẹn bắt chúng nó ra hiệu chiết răng, nhưng chả đứa nào chịu. Bảo lớp học tiếng Tây có ai để răng đen đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, sống ở đâu theo đấy, nên các chú cũng chẳng bắt nữa. Lắc lắc chai rượu trắng đục, lắc lăng hề hề. Rượu nha cô à? Ông Sáng gật đầu. Sao không uống rượu ti? Uống rượu nha cô là trốn thuế, cảnh sát biết là bắt bỏ tù. Lan dỗ dành chồng. Uống nốt lần này thôi. Ông Sáng rót một lượt ra chén tống, lắc lăng đưa lên mũi người rồi nếm thử. Nhạt quá. Ông ta từng uống absinthe nên rượu ngang chỉ hơn nước lã. Bữa tất niên đầm ấm và vui vẻ, lần đầu tiên Lan biết thế nào là hạnh phúc gia đình. Xong dãy nhà ở phố Hàng Gia, cháu tặng vợ chồng chú Sáng, vợ chồng dì Mùng và thằng Lân mỗi gia đình một căn, mà thằng Lân chuẩn bị lấy vợ đi. Nghe chị nói, Lân chỉ cười hiền. Nó bị lao phổi, tiêm thuốc đã đỡ nhưng da còn xanh. Từ ngày ra Hà Nội, hết đi học rồi lại bệnh. Bác sĩ bảo lúc trẻ nó làm việc quá sức nên giờ phát bệnh. Bố mẹ Lan sinh cả thầy 6 anh em, nhưng 4 người bị đậu mùa không qua nổi. Vì thế Lan chả tiếc em thứ gì, lợi dụng cháu vui, dì Mùng mắng yêu. Cháu cũng đẻ một đứa cho vui cửa vui nhà. Lan lặng người, câu nói của dì xuyên thẳng vào nỗi đau mà Lan giấu bấy lâu. Cô không thể kể chuyện bị uống thuốc vô sinh cho dì nghe được. Cô tránh câu trả lời bằng cách lảng sang chuyện khác. Hôm nay có đông đủ hai bên nội ngoại, cháu thưa với chú dì chuyện này, nhân thể ta bàn luôn. Cháu có ý định mở chi nhánh ở bên Pháp. Đầu bên này xuất hàng qua, bên kia nhập về, nhưng khó khăn nhất bây giờ là người, phải là họ hàng thân thích. Người Tàu họ bền vững là nhờ bà con, mà người nhà mình thì ai chịu đi đây? Thằng Lân ốm yếu lại còn đang chữa bệnh, mà nó cũng không muốn xa cháu. Thôi thì không em này có em khác, cháu muốn biết ý chú và ý gì thế nào. Bà Mùng hướng mắt về phía ông Sáng ra điều họ nội nói trước. Thôi thì tôi nói trước, nhờ có cháu nên chú thím cũng như chú dì không còn long đong vất vả, các em cũng nhờ chị mà nên người. Cháu bảo đi là chúng nó phải đi. Làm cho chị cũng là cho chúng nó, lớn cả rồi. Chị cho học hành, không chịu đi, không chịu làm thì a lê ra khỏi nhà. Nói xong, ông quay sang bà Mùng. Tôi nói thế có phải không ông bà? Vẹn sầm, tủm tỉm nhìn vợ. Sao chuyện gì ông cũng đẩy cho tôi nói thế? Bảo hát thì ừ nghe đấy. Câu mắng chồng khiến mọi người cùng cười. Dì thấy ông Sáng nói đủ rồi, giờ dì chỉ thêm ý này thôi. Nếu các em cháu sang bên đó, đứa nào hợp duyên cứ lấy thôi. Thời buổi bây giờ khác trước, đâu còn ở Bình Thơ nữa. Mặt Lan tươi như hoa, tranh thủ mọi người nói chuyện, lắc lăng cành ra tấm chiếu sau lưng vợ, có vẻ rượu nếp cái hoa vàng đã ngấm. Ông Sáng cười khoái chí. Cô cậu khướt rồi. Ông Vẹn nổi hứng, lấy đôi đũa gõ vào bát và cất giọng hát. Con ơi đất rộng trời cao y, sánh làm sao được công lao mẹ hiền. Mẹ mới có thai kể từ một ân, thì con y mẹ mới có thai. Âm dương là âm dương nhị khí, ới nào ai biết gì. Ở trong lòng luống những sầu bi. Rồi ông gõ đũa dồn nhịp lại hát tiếp. Ở trong lòng mà con ơi y, luống những sầu bi. Ruột gan chua xót mỗi khi vơi đầy. Sang đến hai ân con ơi, mẹ chịu biết bao tầy y y y. Ông Vẹn dừng hát gõ nhịp, cả nhà ông cùng hát theo. Sang đến hai ân con ơi, mẹ chịu biết bao tầy. Cưu mang là cưu mang 9 tháng ới 10 ngày khai sinh. Nay mà kể từ vách đất lều tranh, nắng ý mưa đùm bọc rách lành, mẹ luôn những che chở. Lúc mà ra đời con ơi cất a tiếng khóc oe oe. Nghe tiếng hát, lắc lăng tỉnh dậy chăm chú nhìn tay ông Vẹn gõ hai chiếc đũa vào bát canh miến. Bàn tay thô ráp của ông chú nha que sao mà dẻo và khéo đến thế. Âm thanh cũng lọt tai. Sống ở An Nam 20 năm, hôm nay lắc lăng mới nghe được tiếng hát kiểu dân gian. Dù chả hiểu lời, nhưng lắc lăng cảm nhận câu hát chất chứa nỗi niềm trong đó. Cất tiếng oe oe, là mà dốc lòng, là trưng nay mẹ nhưng a nữa. Vỗ về nâng niu sang đến ba ân con ơi, ngọn gió hắt hiu, thân gầy sữa cạn mẹ chất chiu mỏi mòn, ơ tần tảo ý búm mớm nuôi con. Cả nhà ông lại hát cùng, mắt bà mùng rơm rớm. Bú mớm nuôi con xong mà bốn ân trưng đây, mẹ kể chợ thôn đi về, kể từ hạt gạo đồng quê tảo tần đi khuya sớm, mẹ lo bề rau cháo con ăn. Đắc Lăng ngạc nhiên thấy mắt ai cũng đỏ, thằng Lân chạy ra một gió hu hu. Lời bài hát có ý nghĩa gì mà ai cũng khóc? Đắc Lăng hỏi ông Vẹn, câu hỏi chạm vào nỗi buồn ông luôn muốn giấu. Ông ôm mặt nức nở, Lan thì thầm. Bài này tên là Thập Ân Phụ Mẫu, kể về 10 nỗi khó nhọc mà cha mẹ phải chịu đựng từ khi sinh con ra đến lúc chúng trưởng thành. Ông ấy khóc vì dạy con luôn ghi nhớ, nhưng chính mình lại chưa giúp gì cho cha mẹ. Bỗng có tiếng lách cách liên tục của tiền xu va vào ống tre ở ngoài phố. Con dọc chưa kịp mở cửa, mấy đứa trẻ đã đứng ngoài hát. Nhà bà còn đèn còn cửa, mở cửa cho anh em tôi vào. Bước lên giường cao thấy đôi rồng ấp, bước xuống giường thấp thấy đôi rồng trầu, bước ra đằng sau thấy nhà ngói lợp. Voi ông còn buộc, ngựa ông còn cầm. Ông Sáng ra mở cửa, Lan đưa cho con dọc mấy đồng tiền trinh, nó hớn hở bỏ vào ống nứa. Một đứa trẻ giơ cao ống tre lắc mạnh, tiếng lách cách rộn ràng, lũ trẻ lại sang nhà bên cạnh. Pháo tép nổ lạch tạch, đường phố vắng lặng, những hạt mưa bay rơi ngang ánh sáng đèn điện màu vàng. Lan chảy nước mắt vì quá hạnh phúc.